Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư 11 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về tuần lễ xã hội Công giáo Italia lần thứ 47. Một số nhận định của Đức cha Michele Benisi, Tổng giám mục Monreale. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Anh trình bày về ông Joseph Faden, chứng nhân cuộc bách hại Kitô hữu tại Iraq. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài các hội đoàn và phong trào giáo dân theo tông huấn Christi Fideles Laici, người tín hữu giáo dân. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican. Sáng hôm qua mùng 10 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp các vị tổng trưởng và chủ tịch các cơ quan trung ương tòa thánh tại dinh tông tòa từ 10 giờ đến 13 giờ. Trong 6 tháng qua, Đức Thánh Cha đã gặp riêng rẽ và thảo luận sâu rộng với từng vị. Nay Ngài gặp gỡ tất cả các vị trong một cuộc họp chung để lắng nghe nhận xét của các vị về tình trạng hiện nay của tòa thánh, về công việc của các vị trong 6 tháng đầu trong triều đại giáo hoàng của Ngài. Hiện nay tại tòa thánh có 9 bộ, 12 hội đồng và 3 tòa án. Ngoài ra có các cơ quan khác như Sở Kinh tế Tài chánh, cơ quan quản trị các tài sản của tòa thánh, gọi tắt là APSA, v.v. Thông cáo của tòa thánh cho biết hiện diện tại buổi họp cũng có Đức Hồng Y Chủ tịch Phủ Thống đốc Thành Vatican và Đức Hồng Y Giám quản Giáo phận Roma. Cuộc họp nằm trong khuôn khổ việc thực thi những đề nghị do các Hồng Y nêu lên trong các khóa họp của Hồng Y đoàn trước mật nghị bầu giáo hoàng hồi đầu tháng 3 năm nay, cũng như những suy tư của Đức Thánh Cha về việc cai quản giáo hội. Công trình này sẽ có một giai đoạn quan trọng khác với cuộc họp của nhóm 8 Hồng Y cố vấn vào đầu tháng 10 tới đây.
Roma, chiều hôm qua 10 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm trung tâm Astanli của dòng tên ở Roma, chuyên đón tiếp và trợ giúp người tị nạn. Trung tâm này được thành lập cách đây 32 năm trong hệ thống dịch vụ của dòng tên trợ giúp tị nạn do cha bề trên tổng quyền Pedro Arube thành lập, với mục đích tháp tùng, phục vụ và bên vực quyền lợi của những người bị bó buộc phải bỏ quê hương vì chiến tranh, lầm than và bất công. Năm ngoái, trung tâm Astanli đã trợ giúp 21.000 người. Ngoài ra, có 13.000 người khác được trợ giúp tại các trung tâm tương tự của dòng tên ở 4 thành phố tại Italia là Vicenza, Trento, Catania và Palermo. Ngày nay, cơ quan dòng tên giúp người tị nạn hoạt động tại hơn 50 quốc gia. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha được coi là cuộc viếng thăm riêng. Ngài đến nhà ăn của trung tâm Astanli vào lúc 3 giờ rưỡi chiều, chào thăm, nói chuyện với những người tị nạn và xin tị nạn. Sau đó, Ngài tới nhà thờ Chúa Giêsu là một nơi biểu tượng đầy ý nghĩa đối với trung tâm Astanli, vào trong thánh đường có mộ của cha Pedro Arupe, cố bề trên tổng quyền. Trong số những người đón tiếp Đức Thánh Cha tại nhà thờ Chúa Giêsu, có một số người tị nạn sinh sống tại một trong 4 trung tâm tiếp cư và đang học tiếng Ý. Tiếp đến là những người đang được văn phòng xã hội pháp luật và bệnh xá giúp đỡ. Sau cùng là những người thiện nguyện tại trung tâm Astanli.
New York, Đức Tổng giám mục Francis Chulicat, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, gọi các cuộc tấn kích mà Mỹ và Pháp muốn thực hiện chống Syria là điều không thể biện minh được và sẽ tạo nên một thảm trạng cho dân chúng, vốn đã chịu đói khổ, di tản và không được săn sóc sức khỏe. Trong thánh lễ cử hành ngày 7 tháng 9 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Thánh Patrick của giáo phận New York, Đức Tổng giám mục Chulicat, người Ấn Độ, kêu gọi các vị lãnh đạo thế giới làm sao đạt tới sự chấm dứt bạo lực thay vì làm cho bạo lực leo thang. Thánh lễ được cử hành trùng vào lúc Đức Thánh Cha Francisco chủ sự buổi ăn chay canh thức cầu nguyện tại quảng trường Thánh Phêrô cho hòa bình tại Syria, vùng Trung Đông và trên toàn thế giới. Đức Tổng Giám mục Chuli Cạt nói, một cuộc ngưng bắn dù chỉ là bán phần sẽ để cho các đồ cứu trợ nhân đạo được đưa tới những vùng bị thiệt hại nặng nhất ở Syria. Trợ giúp Syria có nghĩa là tìm những giải pháp chính trị và nhân đạo bằng cách đối thoại và hòa giải, chứ không phải bằng những chiến thuật quân sự xâm nhập. Vị đại diện tòa thánh ở Liên Hiệp Quốc nói thêm rằng, giữa lúc những luồng gió chiến tranh đang thổi qua Syria trong lúc này, chúng tôi kêu gọi kiến tạo và tái lập hòa bình bằng mọi phương thế và đường hướng khác, chưa được thăm dò và sử dụng. Làm sao chúng ta có thể nghĩ rằng các cuộc không tập quân sự là giải pháp khác duy nhất, mục tiêu không thể biện minh cho phương tiện? Làm sao chúng ta có thể lãnh đạm trước thảm trạng nhân sự mà cuộc tấn kích có thể để lại sau đó? Ai có thể lãnh trách nhiệm về tai ương như thế? Ai sẽ tiếp đón và cho tạm trú những người tị nạn và di tản, các cô nhi và quả phụ? 2/3 dân Syria đã phải tản cư rồi. Đức Tổng Giám mục Chuli Cạt cảnh giác rằng sự leo thang bạo lực sẽ gia tăng gấp đôi số người Syria phải di tản. Ngài dự đoán rằng một nửa dân Syria sẽ cần được cứu trợ vào cuối năm nay 2013. Số người Syria tị nạn ra nước ngoài lên tới hơn 2 triệu, không kể hơn 4 triệu người di tản trong nội địa.
Berlin, phong trào Pax Christi, hòa bình của Chúa Kitô, phân bổ Đức Quốc, chống lại cuộc tấn công Syria và kêu gọi chính phủ Đức từ bỏ mọi toan tính tham dự cuộc tấn công này. Chính phủ Syria tuyên bố chấp nhận đề nghị của chính phủ Nga về việc giao các vũ khí hóa học cho Nga quản lý. Trong thông cáo công bố sáng hôm qua, 10 tháng 9 tại Berlin, đoàn chủ tịch phong trào Pax Christi bày tỏ lập trường trên đây và nói rằng mỗi sự sẵn sàng của chính phủ Syria giao nộp kho vũ khí hóa học của họ phải được coi như một bước tiến tới cuộc thương thuyết nghiêm túc, cần phải chờ đợi kết quả cuộc điều tra của Liên Hiệp Quốc về việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria. Pax Christi cũng nói rằng cuộc tấn công mà Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ dự tính chống Syria là một hành vi trừng phạt độc đoán, và đó là một sự vi phạm công pháp quốc tế, đồng thời là một sự leo thang trong cuộc chiến tranh kinh khủng. Phong trào hòa bình của Chúa Kitô kêu gọi thế giới Tây Phương hãy nhìn xa trông rộng trong chính sách đối với Syria, làm sao để ổn định tình hình nước này về lâu về dài. Vì thế cần có sự đồng thuận của Nga và Hoa Kỳ, cũng như có sự can dự của Iran. Pax Christi cũng tố giác sự hỗ trợ của Ả Rập Saudi và Qatar dành cho những chiến binh Hồi giáo đang tham chiến ở Syria. Điều này làm cho cuộc chiến ở Syria sẽ đưa tới cuộc chiến tranh tôn giáo như đang xảy ra tại Iraq, và dẫn tới chủ nghĩa tôn giáo và làm sụp đổ nhà nước. Tổng thống Obama của Hoa Kỳ tạm thời hoãn dự án oanh kích Syria sau khi có đề nghị trên đây của Nga về các vũ khí hóa học của Syria.
Roma, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng Giám mục Silvano Tomasi tố giác những người xúi dục chiến tranh để có thể bán vũ khí. Đây là điều cũng đã bị Đức Thánh Cha Francisco mạnh mẽ tố giác trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật mùng 8 tháng 9 vừa qua. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Tổng Giám mục Tomasi nói đến những món lợi rất lớn do việc sản xuất vũ khí mang lại. Ngài nói, mối liên hệ giữa kỹ nghệ sản xuất khí giới và quân sự là điều thực sự, và nó có một trọng lượng chính trị không tương ứng với ích chung, nhất là tại các nước đang trên đường phát triển. Trong buổi canh thức cầu nguyện tối thứ Bảy, mùng 7 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã nhắc đến lợi lộc thương mại gắn liền với chiến tranh, giữa lúc Ngài dấn thân chống lại các biện pháp quân sự mà các cường quốc muốn sử dụng tại Syria. Từ lâu, Tòa Thánh đã dấn thân tại Liên Hiệp Quốc chống lại sự lan tràn vũ khí và nạn buôn bán các dụng cụ gây chết chóc này.
Linz, Đức Hồng Y Quyệt Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các Tín hữu Kitô, cho biết Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục công trình đối thoại đại kết của vị tiền nhiệm Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo của giáo phận Linz bên Áo, ấn hành ngày 7 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Cốc, người Thụy Sĩ, nói, Đức Giáo Hoàng Francisco hoàn toàn tiếp tục con đường mà Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã đề ra đối với các giáo hội chính thống. Ngài cho là rất quan trọng việc chăm sóc cuộc đối thoại huynh đệ, những quan hệ nồng nhiệt và thân hữu với các giáo hội Kitô khác. Tôi đã thấy Ngài tiếp kiến vị thủ lãnh giáo hội chính thống cốt, cũng như các đại diện của chính thống giáo như thế nào. Ngài dành nhiều thời giờ cho các hoạt động này. Đức Hồng Y Cốc cũng cho biết việc đối thoại với các giáo hội Kitô tự do và các cộng đoàn tin lành thì rất khác nhau. Có một số phong trào chống công giáo và phản đại kết, nhưng với các giáo hội Kitô tự do ở Đông Âu, hiện nay đang có sự củng cố việc đối thoại với công giáo.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tiếp kiến 3.000 hiệp sĩ thánh mộ Jerusalem vào ngày 13 tháng 9 tới đây, trong khuôn khổ cuộc hành hương của các hiệp sĩ tại Roma nhân dịp năm Đức Tin. Đức Hồng Y Edwin O'Brien, người Mỹ, thủ lãnh hội hiệp sĩ thánh mộ, đã cho biết như trên trong cuộc họp báo hôm 5 tháng 9 vừa qua tại Roma để giới thiệu hội này. Ngài cho biết một khóa họp của Hội đồng Tư vấn sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 12 tháng 9 để duyệt lại quy chế của Hội Hiệp sĩ Thánh Mộ cho hợp với những biến chuyển từ sau Công đồng Chung Vatican II, tiếp đến là cuộc hành hương từ ngày 13 đến 15 tháng 9. Hội Hiệp sĩ Thánh Mộ Jerusalem có 30.000 thành viên nam nữ tại 35 quốc gia, đặc biệt là tại Bắc Mỹ và Tây Âu. Hội đặc biệt hỗ trợ các hoạt động mục vụ và giáo dục của giáo hội công giáo tại Thánh Địa. Hiện diện trong cuộc họp báo cũng có Đức Tổng giám mục Antonio Franco, nguyên là đại diện của Tòa Thánh tại Israel, đảo Cyprus và các lãnh thổ Palestine. Ngài cho biết mặc dù có những nỗ lực của giáo hội nhằm ngăn ngừa hiện tượng di cư của các Kitô hữu ra khỏi Thánh Địa, nhưng những khó khăn cụ thể tiếp tục thúc đẩy nhiều tín hữu dần dần rời bỏ quê hương của họ tại miền này. Các tín hữu Kitô cũng chịu đau khổ như dân chúng nói chung, và tín ngưỡng của họ không phải là lý do chính khiến họ gặp khó khăn. Tình trạng khó khăn của mỗi người dân tại Trung Đông, nhất là tại các lãnh thổ Palestine, là tương lai bất định, di chuyển và kinh tế rất khó khăn, sống trong sợ hãi vì không có hòa bình.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về tuần lễ xã hội công giáo Italia lần thứ 47, một số nhận định của Đức cha Michele Benici, Tổng giám mục Monreale.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày 12 đến 15 tháng 9 này, tuần lễ xã hội công giáo Italia lần thứ 49 sẽ diễn ra tại Torino, Bắc Italia. Tuần lễ xã hội năm nay có đề tài là Gia đình, hy vọng và tương lai của xã hội. Để chuẩn bị cho tuần lễ này, Ủy ban Gia đình của Hội đồng Giám mục Italia đã tổ chức một cuộc họp tại Đền Thánh Đức Bà Loreto, Trung Italia, cho các đại biểu của toàn vùng Marche. Trong diễn văn chào mừng, Đức cha Giuseppe Orlandoni, giám mục Senigala, đặc trách mục vụ xã hội các giáo phận toàn vùng Marche, đã nhắc lại các nét chính yếu của tài liệu chuẩn bị cho tuần lễ xã hội công giáo năm nay, chú ý đến gia đình như là yếu tố nòng cốt trong cuộc sống của giáo hội và của xã hội. Đức cha ghi nhận rằng ngày nay có quá nhiều yếu tố gây khó khăn cho các gia đình và có nguy cơ làm biến mất bản chất đích thực của gia đình. Gia đình không phải là một giá trị của tín hữu công giáo, mà là một giá trị nhân bản và xã hội đối với tất cả mọi người, bởi vì nó là môi trường nơi con người hiện thực chính mình, được giáo dục trên bình diện tình cảm và tinh thần, không thể tìm được nơi bất cứ cơ cấu nào khác. Ông Bruno Volpi, người thành lập phong trào Cộng đoàn Gia đình hồi năm 1973, cho biết hiện có khoảng 30 nhóm trên toàn nước Italia với 650 gia đình thành viên. Tuy tuổi đã cao nhưng ông nói cho tới khi nào còn có sức, ông sẽ không ngừng đi diễn thuyết về gia đình và các giá trị của nó. Mục đích của các cộng đoàn gia đình này là tương trợ lẫn nhau theo tinh thần tin mừng và liên đới Kitô. Ông cho biết cũng đã có những lúc nghi ngờ về sự hữu hiệu và mục đích xem ra quá ảo tưởng. Và ông đã trình bày với Đức Hồng Y Carlo Maria Martini, hồi đó là Tổng giám mục Milano. Nhưng Đức Hồng Y nói phong trào phải tiếp tục mục đích của nó. Một năm trước khi Đức Hồng Y qua đời, Ngài có đến dùng bữa tối với chúng tôi và lặp lại, tôi thích phong trào này, anh chị em hãy cứ tiến bước.
Ông Volpi nói tiếp, đến lúc này thì không thể tháo lui được nữa. Đức Gioan Phaolô II đã có lần nói, hỡi gia đình hãy tự cứu lấy mình và cứu giáo hội. Và Ngài cũng ngạc nhiên khi thấy phong trào thành công như vậy. Trên bình diện xã hội, phong trào cộng đoàn gia đình thực thi điều 4 của Hiến pháp Italia. Theo đó, mỗi công dân có bổn phận lãnh nhận một trách nhiệm theo khả năng của mình. Một nhiệm vụ góp phần cho việc thăng tiến vật chất và tinh thần cho xã hội. Mỗi người phải cảm nhận được giá trị của mình trên vùng đất mình sinh sống. Tình liên đới vốn đã có từ ngàn xưa, giờ đây là lúc thực thi nó một cách cụ thể giữa các gia đình trong cùng một cộng đoàn với nhau trên bình diện kinh tế. Các gia đình thành viên thường là các cặp vợ chồng trẻ đã lấy nhau được vài năm hay có con nhỏ, cần có một môi trường lớn hơn. Sự hiện diện của các linh mục dòng tên trong các cộng đoàn là sự hiện diện của các người đồng hành giúp các gia đình thành viên hiểu biết ý nghĩa ơn gọi của họ. Trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế tài chính hiện nay, các cộng đoàn cũng có thể rộng mở cho các gia đình không còn chịu đựng nổi cuộc sống khó khăn nữa. Cộng đoàn đầu tiên đã được hai vợ chồng ông Bruno Volpi và bà Enrica thành lập năm 1978 tại Villa Bigione ở Milano, bao gồm một nhóm gia đình và một cộng đoàn của các linh mục dòng tên. Nó theo một hình thức tổ chức mới cuộc sống thường ngày qua việc chia sẻ không gian và các giá trị. Kiểu sống là tin tưởng lẫn nhau và liên đới trợ giúp người gặp khó khăn. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức cha Michele Benici, Tổng giám mục Monreale. Theo Đức cha cần phải đầu tư nhiều cho việc giáo dục giới trẻ, bắt đầu từ các chứng tá trong gia đình. Thưa Đức cha, gia đình là niềm hy vọng và tương lai của xã hội, nhưng ngày nay làm thế nào để gợi ý với hai người trẻ thành lập gia đình trước cảnh bất ổn kinh tế và công ăn việc làm mà họ đang phải đương đầu?
Trước khi bất ổn về kinh tế và công ăn việc làm, sự bất ổn đã có tính cách hiện sinh liên quan tới cuộc sống rồi, bởi vì nó tùy thuộc nơi sự kiện người ta không chắc chắn là có ai hoặc có cái gì đó để đáng sống và hy sinh cho nó. Thật là quan trọng, việc nhận thức được rằng các giá trị tinh thần là các thiện ích hấp dẫn của con người và là dịp tạo ra một sự phong phú của cuộc sống, trả công cho sự vất vả và hy sinh của con người. Nếu giáo hội, giáo dục nhìn vào mầu nhiệm của cuộc sống và ý nghĩa của nó, thì đó không phải là vì chống đối ý thức hệ, nhưng là kinh nghiệm nhân loại đã được canh tân mà hôn nhân Kitô làm ra cũng giúp hai người trẻ lập gia đình với nhau.
Thưa Đức cha, sự kiện thiếu công ăn việc làm thúc đẩy người ta di cư hay tới với các hệ thống khách hàng làm ô nhiễm chính trị cũng như xã hội. Làm thế nào để cống hiến cho họ một sự lựa chọn khác, hay phải luôn luôn hài lòng với điều tạm bợ?
Chúng ta đang sống một cuộc khủng hoảng lâu dài, vì thế cần phải xắn tay áo lên để tìm ra các điều kiện phát triển mới. Nhất là các người trẻ phải được đồng hành để thu hồi khả năng liều lĩnh đối với các tài năng của họ, mà không luôn luôn chờ đợi một chỗ làm việc ổn định gần nhà mình. Cuộc khủng hoảng đã tạo ra một vài thay đổi mời gọi chúng ta có cuộc sống thanh đạm hơn. Rất nhiều đường lối chính trị công cộng bảo vệ nay không còn đủ nữa, và chúng cũng không thích hợp nữa. Chỉ còn lại một thúc đẩy lớn của sáng kiến của các cá nhân và các gia đình lãnh trách nhiệm tạo ra công ăn việc làm cho chính mình và cho những người khác nữa, trong mức độ chừng nào có thể.
Xã hội ngày nay đề nghị các mô thức khác cho gia đình truyền thống gồm một người nam và một người nữ. Cơ cấu ngày càng thường xuyên hơn của các sổ bộ, các cuộc kết hợp dân sự chứng minh cho thấy điều đó. Làm thế nào để đối thoại với những người nghĩ khác chúng ta, thưa Đức Cha?
Đối thoại không chỉ là việc trao đổi các ý kiến lý thuyết. Chính trong giai đoạn văn hóa này cần phải đưa ra các chứng tá cuộc sống hôn nhân, cho thấy vẻ đẹp và sự phù hợp nhân bản của hôn nhân Kitô. Tuần lễ xã hội này muốn thông truyền biết bao nhiêu chứng tá tích cực, rất thường khi không được dư luận công cộng biết tới. Tuy nhiên ngày nay sống kinh nghiệm thôi không đủ, nhưng cũng là điều định đoạt việc thông truyền kinh nghiệm đó nữa. Nếu không, giáo hội bị giản lược vào một vùng đất được che chở, trong đó người ta tiếp tục cử hành và trình bày với công chúng, những người cử hành lễ vàng hay lễ ngọc đám cưới. Nhưng họ sẽ được ghi vào sổ như là trường hợp trừ, xác nhận luật lệ. Dầu sao đi nữa thì giáo hội phải sẵn sàng theo dõi trên bình diện mục vụ cả những hình thức sống chung khác nhau nảy sinh từ hôn nhân.
Thưa Đức Cha, đâu là các giá trị mà chúng ta thông truyền cho các thế hệ trẻ? Có phải là các giá trị hư hoại như Đức Thánh Cha Francisco đã nói?
Cảm tưởng đó là từ nhiều diễn đàn người ta rao giảng lợi lộc cá nhân và chủ thuyết hư vô, các giá trị không gây ra thay đổi nếu không có kinh nghiệm đi kèm theo. Ngày nay, cả trong giáo hội nữa, kinh nghiệm hoặc là thiếu, hoặc là không được phổ biến và chia sẻ một cách rộng rãi đủ. Vì thế chỉ cần một chương trình rác rưởi trên truyền hình cũng đủ để gây ra các hậu quả nghiêm trọng trong việc giáo dục mà chúng ta đã cần phải mất hàng tháng mới có thể lấp đầy được. Với các giá trị hư hỏng ấy, người ta không thể tiến xa được. Một cách không thể thấy trước và bất ngờ, Chúa đã cho chúng ta có Đức Thánh Cha Francisco. Chúng ta hãy bắt đầu bằng cách theo Ngài. Chúng ta hãy bắt đầu bằng cách giúp nhau nhìn nhiều hơn vào trong trái tim con người và ít coi truyền hình hơn.
Thưa Đức Cha, trong thách đố hy vọng này, giáo dục nắm giữ vai trò nào?
Giáo dục là điều cấp thiết đích thực hiện nay. Vấn đề không phải là người trẻ, mà là người lớn không có khả năng thông truyền chứng tá đáng tin cậy của cuộc sống cho người trẻ. Nâng đỡ nhiệm vụ giáo dục trong gia đình thật là điều quan trọng, vì gia đình là nơi người ta học phát triển các tương quan nhưng không. Các giới chức chính trị hãy biết tôn trọng quyền tự do giáo dục của các gia đình và chú ý tới thiện ích chung của xã hội.
Vừa rồi là bài viết về tuần lễ xã hội Công giáo Italia lần thứ 47. Một số nhận định của Đức Cha Michele Benici, Tổng giám mục Monreale. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ của ông Joseph Faden về cuộc bắt hại Kitô hữu tại Iraq.
Dạo tháng 6 năm 2010, một cuốn sách được ấn hành tại Pháp mang tựa đề Cái giá phải trả, Le prix à payer. Tác giả cuốn sách này là Joseph Fadel, tức Mohamed Moussaoui. Và cuốn sách là câu chuyện cuộc hoán cải trở lại đạo Công giáo của ông. Mohamed Moussaoui vốn là một người trẻ Hồi giáo Iraq, thuộc một gia đình Hồi giáo Shiit giàu sang. Suốt cuộc đời trai trẻ, chưa bao giờ Mohammed cần phải kiếm việc làm cả vì gia đình rất quyền thế và nhiều tiền của. Cuộc đời của anh bắt đầu thay đổi khi Mohammed phải ở cùng phòng với một bạn trẻ đồng lứa là người Kitô trong thời gian thi hành nghĩa vụ quân dịch. Từ những khó chịu đầu tiên, Mohammed chuyển sang ngưỡng mộ tính tình hiền dịu cao cả của bạn, rồi hiếu kỳ tìm hiểu về Chúa Kitô và cuối cùng xin được rửa tội gia nhập Công giáo. Cuộc đời của anh thay đổi hẳn từ đó. Gia đình của Mohammed từ chối sự cải đạo của anh và tìm cách sát hại anh. Hồi giáo ra một fatwa, tức là một án lệnh cho phép các tín hữu Hồi giết anh vì tội bỏ đạo. Mohammed Moussaoui phải bỏ trốn sang Pháp sinh sống dưới một căn cước khác. Khi anh cho xuất bản cuốn sách tự thuật Cái giá phải trả nói trên, tổ chức trợ giúp giáo hội đau khổ đã xin phỏng vấn anh. Mohammed cho biết, tuy anh vẫn còn bị truy nã tại Iraq từ cả hai phía, gia đình gốc cũng như chính quyền Hồi giáo, nhưng gia đình ông vẫn không biết là ông đang ở Pháp. Mohammed bây giờ mang tên là Joseph Fadel kể. 3 năm sau ngày đến được nước Pháp, tôi mới dám bắt liên lạc lại với một người anh. Tôi đã phải sang Bỉ để gọi điện thoại cho anh ấy để đừng bị truy lùng ra. Với người anh này, tôi không có vấn đề tranh luận nào cả, nhưng chúng tôi cũng không hề đả động đến tôn giáo. Anh cứ hỏi tôi làm gì để sống, vì anh biết là ngày còn ở nhà, tôi chẳng cần phải làm gì cả. Những anh em họ hàng khác thì tôi không dám bắt liên lạc. Một trong các anh em tôi đã trở thành người vô thần sau khi tôi trở lại công giáo. Tôi rất mong người anh em này của tôi được biết ánh sáng của Chúa Kitô. Nhưng làm sao mà tôi có thể ước mong cho người anh em ấy phải chịu các bách hại mà tôi đã và đang trải qua? Cái phát hoa tuyên xưng cho tôi có giá trị suốt đời, chỉ chấm dứt khi nào tôi công khai bày tỏ sự hối hận và xin tái hội nhập Hồi giáo. Tất cả mọi tín hữu Hồi Shiit đều phải tuân theo phát hoa này. Đây là một sứ mạng mà nếu họ không tuân hành, họ sẽ bị xuống hỏa ngục. Còn tín hữu Hồi giáo Sunnit thì không bị bó buộc phải theo phát hoa Shiit, nhưng tuân theo ngôn lệnh Hadith nói, bất cứ ai rời bỏ Hồi giáo, máu người này sẽ phải đổ ra. Sự kiện tôi rời bỏ Hồi giáo đã đủ để tôi bị kết án tử trước mặt họ rồi. Bản án tử của tôi được nhiều người biết. Tôi xin đan cử một ví dụ. Khi tôi trốn sang Jordani, đến cao ủy tị nạn xin một chiếu khán để ra nước ngoài vì tôi gặp nguy cơ tính mạng tại Iraq và tại Jordani, thì nhân viên cao ủy tiếp tôi là một người Hồi giáo Algeria đã hành động như một tín hữu Hồi chứ không phải như nhân viên cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Anh ta đã tìm cách tố cáo tôi là người đã từng tham gia vào việc thả khí độc giết người Kurd vì tôi có thi hành nghĩa vụ quân dịch, không cấp quy chế tị nạn chính trị cho tôi và cho gia đình tôi. Tôi đã phải tranh đấu nhiều, và rồi anh ta đã chỉ cấp quy chế tị nạn cho vợ con của tôi mà thôi. Ngay cả khi Đại sứ quán Pháp gọi tới anh ta để hỏi thêm tin tức về tôi, thì anh ta đã mời gọi họ phải cẩn thận, vì anh ta nói tôi có liên hệ với cảnh sát chìm của Saddam và chắc chắn là không nên cho tôi vào Pháp. Nhưng tôi thì tôi không sợ. Qua chứng tá hôm nay, tôi muốn trình bày sự thật về Hồi giáo cho mọi người được rõ. Trước hết cần phải phân biệt giữa đạo Hồi và người Hồi giáo. Đạo Hồi rất đáng sợ, chỉ cần đọc kinh Koran là đủ thấy. Kinh này tuyên dạy phải giết tất cả những ai không thuộc đạo Hồi, nhất là các tín hữu Kitô và Do Thái. Nhưng người Hồi thì lại là các anh chị em của chúng ta, cần được yêu thương và giúp thoát ra ngoài đạo Hồi. Cái tính chất đạo đức giả trong Hồi giáo rất mạnh. Khi Hồi giáo còn là thiểu số yếu đuối, thì họ rất nhu mì, hiền dịu, nhưng luôn ấp ủ trong đầu khát vọng thống trị. Không ai có thể ngự trị trên Hồi giáo được cả. Tại Pháp chẳng hạn, anh có thể phê bình chỉ trích giáo hội Công giáo hay các giáo hội Kitô khác, nhưng anh có thể động chạm đến Hồi giáo được không nào? Ngay cả các imam Hồi giáo cũng sợ hãi. Nhiều người trong số họ được học hành và đào sâu kinh Koran, biết rõ sự thật này, nhưng họ không dám hó hé gì vì ngay chính bản thân họ cũng bị đe dọa chụp mũ. Chính bản thân tôi, ngày trước khi hiểu biết về Kitô giáo, nếu có người kêu gọi và trao cho tôi sứ mạng giết người không Hồi giáo, tôi cũng thi hành ngay không do dự vì tôi được giáo dục trong tinh thần này. Nhưng tôi đã khám phá được sứ điệp tình yêu của tin mừng, và tôi đã được kêu gọi đi theo sứ điệp này. Tình yêu là một trong số các tên gọi của Thiên Chúa. Tôi không bao giờ chối bỏ những gì gia đình tôi đã truyền dạy và giáo dục tôi, ngoại trừ Hồi giáo. Gia đình tôi là một gia đình thế giá trong xã hội. Tôi thuộc dòng dõi thừa kế của một tiên tri, được xã hội kính nể trọng vì... Ngay còn nhỏ, tôi không được chơi đùa giống như các trẻ em khác, nhưng phải ý thức là tôi thuộc về giai cấp cao hơn. Nhưng khi tôi đi ngược dòng gia phả lên trên nữa, thì tôi thấy là ông tổ tiên tri của tôi xuất thân từ một môi trường Kitô. Vì thế, tôi có thể kết luận là tôi đã trở về cội nguồn của tôi khi tôi xin gia nhập giáo hội Công giáo.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Các hội đoàn và phong trào giáo dân theo tông huấn Ricci Fidelis Laici, người tín hữu giáo dân.
Hiện nay Bộ Phong Thánh đang cứ xét phép lạ để phong trên phước cho một vị tôi tớ Chúa là chị Eden Quinn, một thành viên nổi bật nhất của Legio Mariae Đạo binh Đức Mẹ, một trong những hội đoàn tông đồ giáo dân hùng hậu nhất do anh Frank Duff, người Ireland, thành lập năm 1921 tại Dublin. Chị Eden Quinn sinh năm 1907 tại thành phố Cork, Nam Ireland và gia nhập hội Đạo binh Đức Mẹ năm lên 18 tuổi. Chị hoạt động rất hăng say trong các công tác tông đồ của hội tại Anh Quốc và Ireland, mặc dù sức khỏe của chị rất yếu ớt. Năm 29 tuổi, chị Quinn được gửi sang miền Trung Phi Châu để thành lập hội Đạo binh Đức Mẹ tại đây. Chị vượt thắng tất cả mọi trở ngại và đã thành công lớn cho đến khi qua đời năm 1944, lúc mới được 37 tuổi. Khi đọc tiểu sử chị Eden Quinn, Đức Tổng giám mục Ribéry, khâm sứ tòa thánh tại châu Phi và sau này là sứ thần tòa thánh tại Trung Quốc vào thời kỳ Cộng sản lên nắm chính quyền, đã nói rằng Eden Quinn quả thực là một trợ lực cho giáo hội tại Trung Hoa. Vì nếu tôi mà không theo gương của chị, thì chắc chắn tôi đã coi việc thành lập hội Đạo binh Đức Mẹ ở Trung Hoa ngay trong thời nội chiến quốc cộng tại đây là điều không thể thực hiện được. Hiện thời, hơn 1 triệu hội viên hoạt động và 6 triệu hội viên tán trợ đang theo đuổi và phục vụ lý tưởng của hội Đạo binh Đức Mẹ như chị Eden Quinn tại 2.500 giáo phận trên thế giới. Kính thưa quý vị thính giả, ngày nay, ngoài những hội đoàn công giáo tiến hành và các hội đoàn như Đạo binh Đức Mẹ, trong giáo hội còn nảy sinh rất nhiều phong trào và hội đoàn mới, thu hút đông đảo giáo dân tham gia. Giáo quyền đặc biệt quan tâm đến hiện tượng này, và trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 7 về giáo dân năm 1987, các nghị phụ đã đặc biệt bàn tới vấn đề này, như Đức Thánh Cha John Paul II đã đúc kết các nhận định và đường hướng trong tông huấn Christi Fidelis Laici, đoạn số 29, Ngài viết.
Trong những thập niên gần đây, hiện tượng các giáo dân liên kết với nhau thành hiệp hội có những hình thức đặc biệt khác nhau và rất sinh động. Trong lịch sử giáo hội, các hội đoàn giáo dân đã tạo nên một con đường liên tục như các đoàn thể, các dòng ba và huynh đoàn chứng tỏ cho đến ngày nay. Trong thời hiện đại, hiện tượng này càng đặc biệt phát triển, chúng ta thấy phát sinh và bành trướng nhiều hình thức tập hợp khác nhau như các hiệp hội, các nhóm, các cộng đoàn và phong trào. Ta có thể nói đó là một vận hội mới các hiệp hội giáo dân. Thực vậy, bên cạnh những hội đoàn truyền thống và đôi khi tại chính căn cội của các hội đoàn đó đã nảy sinh những phong trào và tập thể mới có hình dạng và mục đích chuyên biệt. Hễ sự phong phú và tiềm năng của Thánh Linh càng lớn lao trong tế bào xã hội, thì khả năng sáng kiến và lòng quảng đại của hàng giáo dân càng rộng lớn. Các tập đoàn giáo dân đó nhiều khi rất khác nhau về nhiều khía cạnh, như về hình thức bên ngoài, về đường hướng và phương pháp giáo dục, về phương pháp cũng như phạm vi hành động. Tuy nhiên, trong các tập thể giáo dân ấy, người ta nhận thấy có sự đồng quy rộng rãi và sâu xa về mục tiêu hướng dẫn các tập thể đó, nghĩa là tất cả đều tham gia vào sứ mạng của giáo hội trong tinh thần trách nhiệm, mang tin mừng của Chúa Kitô như một nguồn mạch hy vọng cho con người và canh tân xã hội. Tông huấn của Đức Thánh Cha John Paul II nhấn mạnh đến quyền của giáo dân được thành lập các hội đoàn trong giáo hội như Công đồng Chung Vatican II và Bộ Giáo luật hiện hành khoản số 215 đều công nhận. Đây là quyền tự do được giáo quyền nhìn nhận và bảo đảm. Quyền này luôn luôn phải được thực thi trong niềm hiệp thông với giáo hội. Theo ý nghĩa đó, quyền của giáo dân được họp thành hội đoàn có liên hệ mật thiết với đời sống hiệp thông và sứ mạng của chính giáo hội. Để duy trì tinh thần hiệp thông này, Đức Thánh Cha liệt kê 5 tiêu chuẩn sau đây.
Trước hết, cần dành ưu tiên cho việc thực thi ơn gọi nên thánh của tất cả các tín hữu Kitô. Như vậy có nghĩa là tất cả các hội đoàn giáo dân đều được mời gọi trở thành một phương thế thánh hóa trong giáo hội. Phương thế này cổ võ và kích thích các hội viên liên kết đời sống cụ thể với đức tin của họ một cách sâu đậm hơn. Thứ hai là dấn thân tuyên xưng đức tin công giáo bằng cách tiếp nhận và loan truyền chân lý về Chúa Kitô, về giáo hội, về con người phù hợp với giáo huấn của hội thánh. Vì thế tất cả các hội đoàn giáo dân phải trở thành một môi trường rao giảng và giáo dục đức tin một cách trọn vẹn, không cắt xén. Thứ ba là phải mạnh mẽ và kiên cường chứng tỏ tình hiệp thông con thảo với Đức Giáo Hoàng, trung tâm vĩnh viễn và hữu hình của sự hiệp nhất giáo hội hoàn vũ. Tiếp đến là hiệp thông với Đức Giám Mục là nguyên lý hữu hình và là nền tảng sự hiệp nhất của giáo hội địa phương. Ngoài ra cũng cần quý trọng tất cả các hình thức tông đồ của giáo hội. Hiệp thông với Đức Giáo Hoàng và Đức Giám Mục giáo phận phải được biểu lộ bằng cách sẵn sàng tiếp nhận giáo huấn và các chỉ thị mục vụ của các ngài. Hơn nữa, tình hiệp thông trong giáo hội đòi hỏi phải nhìn nhận tính chất đa nguyên hợp pháp của giáo dân trong giáo hội, đồng thời sẵn sàng cộng tác với các giáo hữu khác. Thứ tư, tiêu chuẩn để cứ xét xem một đội đoàn giáo dân có tính chất hội thánh công giáo hay không, đó là sự đồng ý và cộng tác vào mục tiêu tông đồ của giáo hội. Mục tiêu này là rao giảng tin mừng và thánh hóa mọi người, huấn luyện lương tâm con người để tinh thần phúc âm được thấm nhập vào các cộng đoàn và môi trường khác nhau. Trong biến tượng này, tất cả các hình thức hội đoàn giáo dân đều phải nhiệt thành làm việc tông đồ truyền giáo một cách ngày càng tích cực. Thứ năm là các hội đoàn giáo dân công giáo phải dấn thân hiện diện trong xã hội nhân loại để phục vụ phẩm giá toàn diện của con người, phù hợp với giáo huấn xã hội của hội thánh. Như vậy có nghĩa là các hội đoàn giáo dân phải trở nên những trào lưu sống động, giúp các hội viên tham gia vào đời sống xã hội, thực thi tinh thần liên đới, hầu tạo những điều kiện sống công bằng và huynh đệ hơn giữa lòng xã hội. Tông huấn của Đức Chân Phước Giáo Hoàng về giáo dân nói thêm rằng, để xét một hội đoàn giáo dân có đủ các tiêu chuẩn trên đây hay không, thì cần coi thành quả cụ thể của các hội đoàn đó, đặc biệt là xem các hội viên có hăng say cầu nguyện, suy gẫm, tham gia phụng vụ và các bí tích hay không. Các hội đoàn đó có giúp các hội viên ý thức về ơn gọi sống đời hôn nhân công giáo, về chức linh mục thừa tác, về đời tu trì thánh hiến hay không. Thêm vào đó, cần xét xem các hội đoàn đó có làm cho giáo dân sẵn sàng tham gia vào các chương trình và hoạt động của giáo hội hay không trên bình diện quốc gia cũng như quốc tế. Các hội đó có dấn thân trong việc giảng dạy giáo lý và có khả năng sư phạm để huấn luyện các Kitô hữu hay không? Có thúc đẩy các giáo dân hội viên hiện diện trong các môi trường khác nhau của đời sống xã hội hay không? Cũng cần xét xem các hội đó có thành lập và linh hoạt các công tác bác ái, văn hóa và tinh thần hay không, có tinh thần từ bỏ và khó nghèo theo phúc âm, hầu đạt tới đức bác ái quảng đại hơn đối với mọi người hay không, có hoán cải và đưa những tín hữu công giáo khô khan ngồi lạnh trở về với đời sống Kitô hay không.
Cũng trong tông huấn Christi Fidelis Laici về giáo dân, Đức Thánh Cha nói tới nhiệm vụ của các vị chủ chăn đối với các phong trào và hội đoàn giáo dân. Trong đoạn số 31, Ngài viết, các vị chủ chăn cần gia tăng nỗ lực và khôn ngoan để hướng dẫn và nhất là để khuyến khích thành lập các hội đoàn giáo dân trong niềm hiệp thông và trong sứ mạng của giáo hội. Các hội đoàn và phong trào mới vì được phổ biến trên toàn quốc và lan ra nhiều quốc gia khác nhau, do đó rất nên có sự nhìn nhận và phê chuẩn chính thức của giáo quyền hữu trách như Công đồng Vatican đã đề cập đến điểm này trong số 24 của sắc lệnh về tông đồ giáo dân. Các mối liên hệ tông đồ của giáo dân với hàng giáo phẩm phải có những sắc thái khác nhau tùy theo những hình thức và mục đích khác nhau của việc tông đồ. Một số hình thức tông đồ giáo dân được hàng giáo phẩm nhìn nhận minh bạch theo thể thức này hoặc thể thức khác. Ngoài ra, do những đòi hỏi của công ích giáo hội, giáo quyền có thể chọn và thăng tiến đặc biệt một số hội đoàn và tổ chức tông đồ, trực tiếp nhắm tới một mục đích thiêng liêng và đảm nhận một trách nhiệm đối với các tổ chức này. Hội đồng Tòa Thánh về Giáo Dân được ủy thác nhiệm vụ làm một danh sách các hội đoàn và phong trào được Tòa Thánh chính thức phê chuẩn, và cùng với Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, Hội đồng về Giáo Dân có nhiệm vụ xác định những điều kiện để phê chuẩn các hội đoàn có tính chất đại kết, trong đó một phần lớn các hội viên là tín hữu công giáo và phần nhỏ còn lại là các tín hữu Kitô không công giáo. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tất cả chúng ta, các vị chủ chăn cũng như giáo hữu, đều có nhiệm vụ phải cổ võ và bảo tồn các mối dây huynh đệ, quý mến lẫn nhau, thân ái và cộng tác giữa các hội đoàn khác nhau. Có như thế, thì các đặc sủng và ơn ích khác nhau do Chúa ban mới có thể góp phần vào việc xây dựng căn nhà chung. Sau cùng, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các tín hữu, đừng vì những hội đoàn khác nhau mà chia rẽ, trái lại, hãy đoàn kết chặt chẽ với nhau. Như thế, đời sống hiệp thông của giáo hội mới trở thành một dấu chỉ cho thế giới và trở nên sức mạnh thu hút người khác tin nhận Chúa Kitô.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha Francisco đã gặp các vị tổng trưởng và chủ tịch các cơ quan trung ương tòa thánh tại dinh tông tòa trong chương trình cải tổ giáo triều Roma. New York, Đức Tổng giám mục Francis Chulicat, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, gọi các cuộc tấn kích mà Mỹ và Pháp muốn thực hiện chống lại Syria là điều không thể biện minh được và sẽ tạo ra một thảm trạng cho dân chúng vốn đã chịu đói khổ, di tản và không được săn sóc sức khỏe. Berlin, phong trào Pax Christi hòa bình của Chúa Kitô phân bộ Đức Quốc chống lại cuộc tấn công Syria và kêu gọi chính phủ Đức từ bỏ mọi toan tính tham dự cuộc tấn công này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.